Xin chào mừng mọi người đến với Have a Sip uống gì không. Thì mình luôn cảm ơn những cuộc trò chuyện diễn ra mỗi tuần và lên sóng vào 8 giờ tối thứ 6. Bởi vì qua chính cái podcast này thì mình như là trải qua một cái trạng thái thiền, được trò chuyện, được lắng nghe và giống như được trao đến những cái câu chuyện mà mình không thể tưởng tượng được là trong cuộc sống của mình có thể được trao tặng. Và cái tập này cũng là một tập hết sức đặc biệt, bởi vì mọi người cũng thấy là cái Tết đang đến rất là gần. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì mọi thứ có vẻ như là thời tiết không thay đổi quá nhiều, ngoài trời vẫn hơi nắng. Nhưng mà cái không khí của ngày Tết thì mình tin là trong mỗi gia đình Việt Nam chúng ta đều cảm nhận thấy từ phía bên trong. Hôm nay thì mình có một nhân vật siêu đặc biệt. Cô thì có thể không cần phải giới thiệu nhiều nữa. Thì mình thuộc lòng tiểu sử của cô. Nhưng mà trong lúc mà trò chuyện với cô một chút trước khi bấm máy thì mình có nghĩ là như này. Có một số cái cuộc sống ngày nay mọi người kêu ca nhiều về áp lực. Thế nhưng mà có một người chắc còn phải chịu cái áp lực lớn nhất khi mà mấy chục năm qua đều đẹp như thế này, đều luôn có một cái từ trong tiếng Anh là relevant, tức là vẫn ở đó cùng với thời gian, không bị cũ đi. Và nói theo ngôn ngữ giới trẻ là vẫn hot. Xin chào mừng nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết đến với Have a Sip ạ.
Rất là cảm ơn cái lời giới thiệu, nó có thể nói là excellent, tuyệt vời của con. Tức là cô cũng đã có xem chương trình của con một vài, nhưng mà cô nói rằng khi mình nói chuyện với một người thông minh đó là mình mệt lắm. Cho nên là mình cũng phải kính nhi viện chi. Nói tóm lại là rất là cảm ơn cái buổi này và rất là cảm ơn cái sự trân trọng của con dành cho cô.
Cảm ơn Omo đã đồng hành cùng Have a Sip. Dù năm qua có khó khăn thế nào, còn được miệt mài lấm bẩn, lao động là còn cơ hội thay đổi hoàn cảnh, thực hiện ước mơ. Hãy giữ vững hy vọng vào tương lai bạn nhé. Omo, lấm bẩn gieo hy vọng. Con thì lại không có một chút áp lực nào.
Cô là có đó. No. Tại vì cô thấy con thông minh mà.
Bởi vì...
Cô xin lỗi nha, có dạ. Sao nói vậy đi.
Dạ.
Mình ít gặp.
Dạ.
Thành thử là có gì nói nấy đi.
Cô mình ít gặp, nhưng mình gặp ở trong những tình huống nó rất kỳ lạ. Con đố cô. Lần gần nhất, tất nhiên là con nhìn thấy cô. Con rất là biết ơn cô, bởi vì cô tham gia gần hết các podcast của Vietcetera. Cô tham
cô
gia...
Cô bị bắt buộc đó.
Mọi người, nhân cái dịp mà cuối cùng thì mình cũng có dịp trò chuyện với cô. Thì trước đấy cô lên hai podcast cũng rất là quan trọng của Vietcetera. Podcast Edu Stations, với tư cách là một nhà giáo dục. Podcast thứ hai thì dễ đoán hơn, Trăm Năm Sân Khấu, với tư cách của một người đã làm nghề và trong ngành quá lâu. Cuối cùng may quá chúng ta mới có Have a Sip, tức là chúng ta ngồi uống cà phê thôi. Mình trò chuyện thoải mái.
Con thấy đúng rồi đó.
Con thấy hai bạn dẫn chương trình trước là Hùng với lại Bình rất là khổ, là cô ơi, thế bây giờ con đi theo cô hay là con quay lại chủ đề của con đúng không? Còn con quay lại con thấy áp lực. Không có một áp lực gì, bởi vì là
nhưng mà không ai biết cái nỗi khổ tâm của cô. Tức là mỗi người chỉ biết một chút trong đời thôi.
Dạ.
Nhưng mà nó có những cái tình cảnh mà người ta muốn hỏi mình nhiều thứ quá. Thành thử ra mình thấy mình bỗng nhiên ngu. Mà ông bà mình nói rồi, hả, nói là có công chuyện. Bởi vì hả động á thì cũng phải giải quyết mấy cái khác lần sau đó. Cho nên á, ông Sơn Nam ông nói, trời ơi, cho tôi làm nhà văn, cái nghề gì mà phơi hết cả ruột gan ra gì nè trời. Và cô thì có thể nói cha mẹ sinh mình ra mà ông tổ cho mình hát cái lương, chứ không phải cho mình nói. Nhưng mà trong cái lương ít người chịu nói quá đi. Cho nên mọi người cứ có chuyện gì cái kêu cô, cái kêu cô nói. Nói xong rồi thường thường nhận lời rồi cái tối ngủ không ngon. Biết mình nói thế nào cũng sai mà. 10 chuyện nói ra đó, nếu mà giỏi lắm là đúng 5 chuyện, còn 5 chuyện phải nói lại. Mà nguy hiểm ghê lắm. Cho nên là cứ mỗi lần nhận lời là sao? Cầu xin tổ nghiệp phù hộ. Trời phải phù hộ cho con để con bớt nó bậy. Mà nhất là nói chuyện với người trẻ hôm nay nữa. Con hình dung không? Người trẻ hôm nay đó 20 tuổi họ có cái đầu khổng lồ của người 60 tuổi cách đây 40 năm. Là bởi vì
chiều đi cũng 20.
Dạ? Là thế vì không muốn nói chuyện gì nha. Gõ ông nội Google một cái, biết từ A đến Z. Làm sao mà không chở, làm sao mà không khôn, làm sao mà không khổng lồ. Nhưng khi mà mình được cái đó rồi thì quý vị phải giải quyết một số chuyện. tức là mình resume nó kiểu nào, mà mình dùng nó cái chỗ nào, cái đó mệt. Mà ở đời được này thì phải mất kia chứ, đúng không? Tức là mình có hai cái tay, nếu mà để hai tay gì cũng làm ăn gì được á, để hai tay gì thất bại. Cho nên một cái ngửa thì người sẽ sắp, mà đến phiền sau đó phải đổi lại một cái ngửa cái sắp, nội vậy cũng mệt.
Con nhận thấy khi cô chia sẻ thì có một cái chi tiết là cô có cái thói quen này của cô là khi mà mình làm cái việc gì tối mình vẫn hơi phải dằn vặt xem là mình đã làm tốt hay chưa.
Mình phải suy nghĩ.
Dạ. Nhưng con tưởng là sẽ đến một cái lúc mình không quan tâm nữa.
Nói không quan tâm là đúng lúc đó là quan tâm dữ đó. Cái não mình á, nó chuyên môn làm việc ngược lại. Ví dụ như mình nói chuyện với bạn, không tốn để ý gì tới bạn nữa đó. Nhưng là mà để ý luôn suốt cho tới tuần lễ sau luôn, thậm chí tháng sau luôn. Còn mà mình nín á, thì cái não mình nó không chơi mình. Nhưng mình đã khởi một cái ý, thì con nên nhớ rằng mình phải giải quyết 100 cái ý đằng sau đó. Và đó là quy luật. Tại vì cô có học về não.
Dạ. Con biết cô học rất nhiều, mỗi ngày cô học
không
rất
phải.
Nhiều.
Học để tự giải quyết. Dạ. Tại vì cô là đứa bướng. Phải dùng một câu rất là slang đó, cà chớn.
Cái này là cô tự nghĩ ra hay ai
không,
nói cô?
Cô tự à. Cô tự cười mình thôi, tự ai mình thôi. Chứ đợi gì tới ai, người ta khôn quá trời.
Nhưng cô, cái việc mà cô đã phải đứng trên sân khấu rất nhiều đêm, nếu mà lúc nào tối về cũng vắt tay lên trán và nghĩ rằng là tôi đã làm cái...
Không, sân khấu thì khó nhưng mà nó có quy luật. Người ta viết tuồng cho con hát. Cho nên con chỉ cần tập đàng hoàng tử tế, con chỉ cần thoại cho đúng, con chỉ cần tình huống này kia rồi nghe đàn mọi thứ thì là ok. Còn ngoài đời mới ghê, tại vì ngoài đời con tự viết kịch bản, con tự diễn. Cho nên thấy sân khấu khó nhưng nó có quy luật. Còn tụi mình ở ngoài là không có quy luật, mệt.
Cô thấy bao nhiêu năm, nếu ai mà đã có thể có khả năng tìm ra quy luật cuộc sống này thì là một người như cô chứ ạ?
Chắc không phải vậy đâu.
Thế ạ?
Không phải. Về cái vận hành của vũ trụ đó, con để ý đó, đúng ngày nào giống ngày nào đâu. Có những ngày mình chưa thức là trời, mặt trời bừng lên hết rồi. Có ngày mình chưa trật rồi mà trời ui ui. Thấy không? Có ngày nửa đêm thức dậy nghe tiếng mưa rơi. Tức là từ đó tôi nghĩ là sự bất ổn định mới là bản chất của cuộc sống. Thì người Trung Quốc có câu đó: tất cả mọi việc trên đời đều thay đổi, duy nhất chỉ có sự đổi thay là không bao giờ thay đổi. Mà nếu như mình ngạc nhiên về sự đổi thay, mình hốt hoảng về những cái bất bình thường, thì vậy là mình không biết quy luật. Thì cái sự bình yên nó chỉ có khi nào mà mình cảm thấy trời ơi bão táp đó. Thì cũng là quy luật chứ có gì đâu. Bình tĩnh, tỉnh táo, giống em tổ sư nói chuyện nhau đó. Tỉnh đi. Tìm giải pháp thì cái đó mới thoát ra khỏi thôi. Chứ còn hốt hoảng không có giải quyết được chuyện gì. Mà tại sao hốt hoảng? Cái mà hốt hoảng lớn nhất mà mình không sửa được đó là tại sao có mặt đây. Và cái hốt hoảng thứ hai cũng không sửa được là chừng nào rời đi. Rời kiểu nào, rời ở đâu, chừng nào. Đấy, tức là hai cái lớn nhất mà mình không giải quyết được. Thì mấy chuyện kia có chuyện gì đâu. Gặp gì giải quyết đó thôi, làm dữ vậy phải không?
Một cái câu chào con hay ưa thích ở chương trình này, đấy là thực ra tất cả các trò chuyện nó nhằm cái mục đích đó thôi, là tại sao tôi là ai và tôi đến trái đất để làm gì.
Mà bạn biết không, tôi học cái câu này hồi tôi bao nhiêu tuổi biết không? 14 tuổi. Chuyên môn đọc sách triết, đọc căng, đọc kiết cơ ga. Mấy cái thứ mà vừa dòm cái buồn ngủ đó.
Nhưng hồi đấy nó là một cái sự cô buộc phải học.
Tại vì mình gặp một cái bất ngờ kỳ cục quá. Lúc mới 8 tuổi, mới nói chuyện với mẹ lúc 7 giờ tối vậy, xong cái 10 giờ mẹ chết. Đi ngoài đường xe đụng, chở vô bệnh viện. Mình được mà cười kêu vô, cả nhà dẫn vô đúng vào cái lúc mà còn 1 tiếng rưỡi nữa thì mẹ mất. Tức là mình nhìn mình không tính. Ủa cái kiếp người gì kỳ ta? Thì mới vừa đụng, mới vừa này, mới vừa kia vậy nè. Ủa sao giờ tự nhiên kỳ vậy, không có nói năng gì nữa. Là một lần ngạc nhiên. Lần ngạc nhiên thứ hai là chôn mẹ. Con nít đứng đó, thấy mấy người lớn khiêng mẹ lên xuống rồi để đó. Rồi xong biểu mình bỏ miếng đất xuống, rồi mấy người kia bỏ miếng đất xuống. Cái đi về nhà. Trời ơi, muốn nổi nóng ghê mà không biết quýnh lộn với ai. ủa cái gì kỳ vậy ta, mà vậy là cái kiếp với cái người đó hả, không giải quyết được. Mà hồi nhỏ mà bây giờ nghĩ lại mà sao cái đầu óc thấy ghê vậy đó. Cho nên đi kiếm để hỏi coi tại sao cái việc này xảy ra, thì thấy có tri âm tri kỷ hai ông nội kia đó. Tôi là ai, tôi tới đây làm gì, tại sao không ai xin phép tôi, coi tôi có muốn tới hay không, và tôi tới đây rồi tôi đi đâu. Căng cái cưa thì lớn lên mình mới biết đó là câu hỏi của nhân loại mà không ai trả lời. Đôi khi tôn giáo Phật giáo Công giáo rồi an tâm được cho mình chút vậy thôi, chứ còn câu trả lời thực sự làm gì có. Mà bạn biết như vậy có nghĩa là con người bạn nó không còn bình thường nữa rồi. Nếu như bạn cụt tay thì người ta còn thấy người ta giúp, mình cụt chân người ta còn cho mình cây gậy. Ở đây cái sự phân hóa đó, cái sự tổn thương đó, cái sự cái tai nạn đó nó trong não mình, cho nên không ai giúp mình được, chỉ có mình thôi. Và từ đó đó mới nghĩ là gặp này học coi vụ gì, gặp này học coi vụ gì. Bởi vì không có mẹ, không có cha, cho nên phải tự giải quyết. Mai á, mai mà không khùng đôi khi thôi, chứ còn có lúc tỉnh.
Con thấy hơi loè loè.
Dạ, tức là thần kinh có vấn đề. Tức là nếu mà nói một cách mà văn hóa mà lịch sự đó.
Nhưng cô, cái sự lạc quan đấy á, đâu có phải ai cũng có thể, rất nhiều những người gặp nghịch cảnh, nhưng đâu cũng phải ai có cái khả năng tỏa sáng rực rỡ như cô, hay là giữ được cái sự lạc quan như cô đâu.
Quy luật, ông bà mình cũng nói rồi chứ nó không phải chuyện mới. Tức là khi sống trong cái thời đại loạn, chỉ có sự minh triết mới giữ được thân. Là vì sao? Là vì khi mà mình có một cái gì đó, mình có một cái sự hiểu biết nhất định á, thì mình sẽ có nhiều giải pháp hợp lý hơn vậy thôi. Cái đó là cái có thật. Và cái mà làm cho tôi bận tâm là gì? Tức là cha mẹ đẻ ra mình không có thật nguyện, nhưng không có cái trường nào dạy mình á know how to use everything. Mà trong khi đó cái này là cái mà mình bày tỏ. Đúng không? Không ai dạy mình con mắt mày phải nhìn cái gì, để cho cái não mày phát triển, cái lỗ tai mày phải nghe cái gì, cái miệng mày phải nói cái gì để cho người ta thương mày, để cho mày thành công. Mà cái trường dạy mà dùng cái này như thế nào, không có thấy có trường nào dạy. Thì mình phải đi kiếm thôi, để mình tự dùng. Ít nhất là phải học. Cái đó ông bà mình cũng nói rồi nữa, học ăn, học nói, học gói, học mở. Tức là mỗi lần mình đi sờ một hồi đó, cái mình quay lại mình thấy ý cái này ông bà mình nói rồi. Là vì công thức làm người sinh ra lớn lên, đầu tiên người ta kêu mình con, rồi xong người ta kêu mình em, người ta kêu mình anh chị, người ta kêu mình chú bác, người ta kêu mình ông bà. Cho nên bao nhiêu thứ phải học. Nếu muốn tồn tại một cách bình thường.
Con biết là đời sống khó khăn, và các bạn trẻ ngày nay ở cái thời còn khó khăn
thương
hơn rất là nhiều. Thương. Bởi vì đúng là công cụ thì có, thế nhưng mà cũng nhiều khi tàu hỏa nhập ma, nhiều thứ quá.
Nhiều quá.
Dạ. Con muốn hỏi cái tuổi 20 của cô.
Trời, 20 hả? Quá tuyệt vời. Trời,
nhưng
thương.
Cô, lúc đó cô...
Tức là ở trong trường á.
Dạ.
Xin lỗi. Nha, ở trong trường á, thì là đã tới giờ chút xíu mà elementary thôi. Thế nhưng mà tới giờ mà Việt văn đó là thầy kêu lên câm thơ cho cả lớp nghe. Lã nổi tiếng rồi.
Nhưng hồi đó cô đối xử, cô cảm thấy thế nào về cái sự nổi tiếng của mình? Nó có hơi
không,
nó có hơi tự nhiên không?
Vui là tại vì không có mẹ khen, mình có mấy người này khen cũng đỡ. Không có một cái gì trong đầu, không có khái niệm gì. Là tại vì khi thấy mẹ như vậy rồi là tôi không có muốn sống. Tức là kể cả vui nhất, kể cả lúc mà ngon lành nhất đi nữa đó, thì cũng cảm thấy đời sống này vô duyên, chả có gì cần phải ham. Là vì sao? Mỗi ngày già, mỗi ngày ngu đi, mỗi ngày càng xấu đi, sống lâu á có chuyện gì vui đâu. Và thế giới chung quanh mình càng tệ hơn. Là vì lúc nhỏ mình không có suy nghĩ gì hết, cho nên ai bồng mình, ai cho mình bú, ai cho mình làm gì đó, cái mình lớn. Nhưng khi mình lớn một chút rồi, mình phải có trách nhiệm với cái nhóm sau mình, thì cái đó mới bắt đầu là bi kịch. Có điều, có trách nhiệm. Thành tự gói cuộc đời mình làm sao cho đừng càng ít làm phiền người khác, chừng nào càng tốt chừng ấy. Vậy thôi.
Cô ơi, nhưng cô nói là lúc mình nói mình không quan tâm ấy, là lúc mình rất quan tâm.
Thì đó.
Lúc mình nói mình không muốn sống, nhưng thực ra con
là mình ham
là...
sống.
Yes.
Thì kinh nghiệm.
Nên con không nghĩ là, thực ra cô phải có
không,
một
không mà
cái...
nhờ như vậy đó, nhờ như vậy cho nên ông trời ông tội nghiệp, em hình dung không, nhờ vậy ông trời tội nghiệp, tức là ngu si thì hưởng thái bình. Tức là để một nhóm nha, cái ông này, cái thằng này à, nó khùng lắm rồi để nó giải quyết đi. Con nhỏ này nó khùng lắm để nó giải quyết, tới phiên mình á, không con này ngu để tao giải quyết gì mà nó.
Không dám ngu à? Cô mà dùng cái chữ đó nhiều là tạo một cái áp lực kinh khủng lắm, cô biết không? Con vẫn tò mò cái sức mạnh, cái gì nó ủn cô về phía trước.
Em có biết cái quy luật không? Tức là có đọc, tất nhiên là có học, mình tụi mình có học sử địa, phải không? Tụi mình có quan sát, tụi mình học địa chất, rồi học thiên văn học, thì mình biết rằng trong khi có những cái cuộc đất mà thành quách rồi cao ốc này kia lùm tùm beng mà bình yên đó, bởi vì ở Nam Cực, ở Bắc Cực, ở Châu Mỹ, ở ông cố nội gì đó biết, nó có những cái hố mà không ai biết. Bởi vì nếu nó không có những cái nơi vậy thì nó sẽ không có cái nơi đất bình yên. Và con người mình được cấu trúc bởi một cái vũ trụ này, bởi một cái vận hành này, thì mình sao khác được. Cho nên mình phải biết rằng trong cái giỏi nhất của mình, nó có một cái kinh khủng nhất là cái sự ngu nó cũng bằng như cái giỏi. Khi nào mình tin cái điều đó thì bạn ít tai họa vậy thôi. Đúng không?
Đúng.
Dạ. Quy luật. Thành thử ra nói với bạn rằng mình không tin ai đó. Mình tin mình và tin vào cái quy luật vận hành của vũ trụ. Thí dụ như mùa xuân ông bà mình dạy là ăn cái món gì để cho đỡ mệt. Mùa đông ăn cái món gì để cho cái người đó ấm. Khi ngoài trời lạnh thì trong mình phải ấm để mình đối phó. Còn mà mình xuân hạ thu đông thì mình cũng một thứ. Thì mình dễ bệnh. Và cái bộ máy này mình xài nó sẽ nhanh tệ bạc hơn thôi. Vậy. Thành thử cái câu tiếng Anh mà học tiếng Anh hoài mà quên hoài. Tại vì nhớ thì ca dòng cổ là phải chuyển. Tại cái syllab nó quá khác. Cho nên học để đối phó thôi. Chứ còn không thích gì cái vụ này. Nhưng mà hay nhất cái chữ mà how to use.
Con cũng thấy cô dùng từ đấy, câu đó nhiều.
Đúng không cơ? Tức là làm sao để sử dụng. Có khi bạn chỉ có 100 đồng thôi, nhưng mà bạn sống không ai biết bạn nghèo. Nhưng mà có khi bạn có tới 1 tỷ đồng, nhưng mà người khác thấy bạn hèn. Thì như vậy cái giá trị nằm ở đâu? Ở cái how to use. Everything, inside, outside.
Tin vui cho những bạn đang phàn nàn là lương tôi chỉ có 5 triệu, 10 triệu một tháng. Nghe lời cô ấy tuyết nha, how to use. Know how to use.
Có nhiều người hỏi cô, tại vì thấy già mà, thấy 80 sắp nơi rồi. Thành thử ra mấy bạn thương, mình cứ làm tới hồi các bạn hỏi, cô mệt chứ cô? Cô nghỉ chút đi nha cô nha. Bây giờ mình nói cô yên chí đi, cô có mệt đâu. Là vì khi mời cô đi làm việc á, là cô nói với cái não cô đó, hôm nay đi chơi mà có được trả tiền. Khi mà bạn set up như vậy trong cái não của mình rồi, cái não mình thông minh lắm. Nó sẽ làm việc theo cái hướng đó. Nó không thấy cực, nó không thấy mệt, nó không thấy gì hết. Trời ơi, mình ngồi trước đây bao nhiêu người trẻ này tài hoa quay mình mà muốn cố gắng làm sao cho mình đẹp. Chút xíu về còn có tiền nữa. Lý do gì mà mệt trời.
Con không trách nha cô.
Đúng không?
Đoạn sau luôn, đoạn vần sau luôn chắc là.
Mọi người hỏi cô tại sao trẻ. Trời, cái vụ này nó cũng quy luật chứ. Đúng không? Tức là con người mình tới giờ này rồi, mình có 14 tỷ tế bào thần kinh trong não hoạt động khi mình trưởng thành. Mà 14 tỷ tế bào này đó là 60% tích cực và 40% tiêu cực. Tôi đặt tên cho nó là 60 Bồ Tát sống chung với 40 con quỷ. Sự thật ấm dưới, khi nào mà nắng nhiều nghĩa là sẽ có mưa lớn, và hạn nghĩa là sẽ có bão. Là bởi vì nó nước với trời nó có nhiều đây, hơi khí nó có nhiều đây, nó kiếm đâu ra làm mấy vụ kia. Thành thử ha, nuốt vô phải trả ra liền, trả rồi xong là phải kiếm cái khác nuốt vô, không tôi xỉu. Và đây là một cái quy luật ngàn năm triệu năm của một cái tuần hoàn vũ trụ vận hành. Thí dụ như tụi mình có 6 tháng bình yên, từ tháng 1 tới tháng 6. Đi biển đó, tháng 3 bà già đi biển, giống như ngồi trên bàn thạch. Nhưng 6 tháng tới tháng thứ 6 và cho tới tháng 12, bão tố triền miên đi biển là phải tính tới cái chuyện là sẽ bảo vệ mình kiểu nào. Thì mấy ông bác học, mấy nhà thiên văn học mới nói mình rằng nếu một năm mà không có 6 tháng bão ùn đó thì sẽ không có 6 tháng bình yên từ đầu năm, và khí bị độc động lại và con người sẽ không có thở được. Vậy thì khi mà bình yên thì mình hưởng đi, rồi mình nhớ biết ơn 6 tháng kia, và tới chừng 6 tháng kia đừng than phiền vậy đó. Là tại vì không có 6 tháng kia thì không có 6 tháng bình yên này. Nghĩa là con người mình á, tức là bạn sống dài, sống lâu, bạn khôn, bạn dạy gì không cần biết. Nhưng bạn chỉ cần có hai việc. Một là bạn biết thương người, thương vật. Hai là bạn biết ơn. Cả đời bạn sẽ không bao giờ khổ. Là vì cái gieo trồng của bạn rất là ok. Hạt giống. Thì như vậy nghĩa là tới cái mùa gặt hái, ok, so good. Không thế nào khác được. Còn bạn thấy mấy người mà chửi bới người ta đó, đi lại hỏi thiệt, nhìn kỹ coi, nghèo, khổ, khó khăn, là vì lo chửi không chứ đâu lo làm giàu.
Đúng rồi.
Mình không thấy thì tỷ phú nào, triệu phú nào đó. Mà nó chửi ai đó, tại nó mất cặm cụi, nó làm giàu mà. Đấy, vấn đề của cuộc sống là thế. Cho nên các tôn giáo nói mình sao? Đừng than bận khổ ai ơi. Bởi vì khổ hay sướng gì là do mình, do bạn, tự bạn. Đừng có đổ thừa. Nếu bạn trồng một cái hạt giống ác thì nó sẽ lên cây ác. Vấn đề là khi bạn trồng bạn để ý tới chuyện lên đấy, ủa đâu phải cây này của tôi. Và lại thù cái thế giới này nữa. Thay vì bạn tự giận, bạn tự hối hận lấy, để tự sửa lấy mình. Các tôn giáo kêu mình tự sửa không?
Con hiểu tất cả những điều cô chia sẻ. Và con nghĩ là các bạn trẻ đang nghe, chúng ta cũng phần nào nắm bắt quy luật mà cô nói. Con chỉ muốn chia sẻ một chút là có những lúc mà mình hiểu là cái chịu khổ này của mình chắc chắn là sau đây mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nhưng mà trong lúc chịu khổ ấy, nó cũng rất là khổ. Năm nay cũng là một cái năm mà với con có thể cái sức khỏe về thể chất hay là cái câu chuyện về tài chính nó không phải là cái gánh nặng. Nhưng cái sức khỏe tinh thần khi mình có những cái thay đổi quá lớn trong cái cuộc sống của mình, có những cái khoảnh khắc nó cảm giác như là không thể chịu nổi.
Exhausted.
Vâng, con thấy như là
hết sức,
nó vỡ ra. Đấy thì con không biết là có thể quy luật thì rất đơn giản, nhưng những người mà đang sống ở trong những cái 6 tháng mà nó giông bão đó, để nghĩ đến việc đợi hết cái 6 tháng này đến 6 tháng được đi biển ấy, nó cũng rất là lâu. Và có cảm giác như mình đã vỡ trước khi mà mình đến được cái 6 tháng đó. Thì con không biết là trong cái lúc đó thì dù mình hiểu đấy là có thể là ok, hít thở trôi qua, nhưng nó vẫn là khó. Nhất là nếu mà đặt trong cái tương quan của một số các bạn trẻ. Các bạn trẻ bây giờ không phải vô lý bị gọi là cái thế hệ bông tuyết, gọi
rớt xuống là rớt xuống
bay mỏng quá, dễ bị tan biến, dễ đấy. Dễ phản ứng. Càng có nhiều công cụ, cái mặt trái của nó là như thế. Mình cứ tưởng là nó giải quyết vấn đề cho mình rồi. Mình tưởng mình lên Facebook, mình viết một cái status, mình than thở là nó xong rồi. Nhưng đâu, cái vấn đề nó vẫn ở đó. Cái 6 tháng mùa đông đó mình vẫn phải trải qua. Thì con không biết là trong cái lúc đó ấy ạ, có bao giờ cô, trong những cái ngày tháng tuổi trẻ của cô, có bao giờ cô phải trải qua và cảm thấy nó cũng rất là khó, kể cả mình đã nắm quy luật rồi nó vẫn khó hay không?
Tôi vẫn nghĩ rằng tất cả mọi người trong cái dòng sống của mình, nắng mưa sương gió gì, lạnh lùng gì đó, ấm áp gì, ai cũng trải qua. Tại tụi mình ở trong một cái tuần hoàn vũ trụ như thế. Nhưng mà có thể là tôi khác với người khác, là tôi muốn đợi làm việc để thay đổi chứ không đợi. Không có một cái hy vọng ảo. Mà trước đó thì mình cũng không biết, có một cái may mắn trong nhiều kiếp mà người ta nói rằng kiếp trước có tu cho nên kiếp này mình sáng hơn, kiểu giống vậy. Thì mình cũng nghe thôi. Nhưng mà mình lấy làm thử thì hồi nãy là bạn có hỏi là cái lúc 20 tuổi thì mình may mắn ở chỗ là vô đầu là bất hạnh sớm quá. Chắc ông trời thương. Cho nên năm 16 tuổi đó là vô gánh hát làm đạo chánh liền. Mà đứa con nít lãnh một cái tiền lương của đạo chánh, trời muốn té luôn. Lúc đó là chưa có giao kèo.
Nhưng hồi đấy là bằng bao nhiêu tiền, cô có nhớ không ạ?
Tức là so với một người hậu đài đó là mình gấp 30 lần. Bạn suy nghĩ coi. Đúng không? Thí dụ như cái người hậu đài mà lãnh 500 thì 30 lần của 500 là nhiêu?
Nhìn rồi ạ. Đâu, 15.000 ạ.
Dạ. Mà làm gì đứa 16 tuổi mà là, mà cầm cái đó tiền đó mỗi đêm. Mỗi đêm.
Lúc đấy cô là sẽ làm gì với tiền ạ?
Thì nó mới nói là mình hết hồn đó. Cái mới lời hỏi mấy bác hậu đài đó, tại lúc đó mình gặp ai cũng kêu bác đó, nhỏ xíu à. Bác chú, ủa lương chú nhiêu vậy? Ông vừa nói xong cái mình cũng tẩy ha. Cái tự nhiên trong lòng nghĩ, trời, người ta có phải nuôi vợ nuôi con rồi, phải làm đủ thứ công chuyện mà sao ít tiền quá vậy trời, mà sao bầu gánh trả tiền ít quá gì đó. Tức là tự hỏi, tự tháng. Vô nói liền với bầu gánh, chú thiếp, con là mỗi, hồi đó nói mỗi bến, tức là mỗi nơi đó, thí dụ hát Sài Gòn rồi hát Vĩnh Long kìa là 3 đêm một đoàn á. Chú à chú, bây giờ con nói cho chú nghe là mỗi đêm, mỗi 2 đêm con lãnh tiền lương, còn đêm cuối cùng là chú phát hết cho mấy người hậu đài đi, chú nói con tặng nghe chú. Bay nói thiệt hả? Tại vì chắc ông thì ông tưởng mình khùng á. Nhưng mà mình chỉ nghĩ trong bụng là mình thôi, mình chia sẻ chút xíu cho người ta vui đi, chỉ nghĩ đơn giản mọi thứ thôi. Thì con biết rằng cái việc đó là cái việc tạo phước. Rồi cái đó cứ lớn lên dần dần, gặp ai cũng thích cho tiền. Mà từ cái chuyện đó thì coi như là vô tình mà gieo trồng những cái cây. Đâu có biết cái vụ làm từ thiện đâu. Nhá. Mà như vậy thì sao? Trời ơi, mấy chú hậu đài, mấy cô á mà đồ hội này nọ đó, cưng như vàng. Được thương, được cưng mà mới tới đâu mấy... Hồi xưa là ngủ trong đoàn chứ đâu phải là khách sạn đâu. Cho nên mấy chú đó là có một cái ghế bố riêng nha, màn riêng, mấy chú bỏ tiền ra sắm lại màn đẹp hơn tất cả mọi người nha. Đại khái là vậy đó. Và mình học cái điều tử tế đó từ những cái người đó. Rồi đó, tại sao mà mọi người nói trời Bà Tuyết đẹp, hát đẹp, giơ tay lên, giơ tay xuống này kia mọi thứ. Trời mới biết gì đâu. Nhưng mà vô thấy mấy người mà múa nè, đánh kiếm nè, người ta làm mà bầu trả lương, vậy là người ta làm giỏi. Thành thử ra tập tuần rồi, chiều á, anh dạy em đi, chị dạy em đi nha. Cho nên người ta có nhiều, người ta dạy mình hết. Thành thử mình đi hát ngắn hơn tất cả mọi người, mà ra sân khấu ai cũng khen, trời Bà Tuyết hát đẹp quá, cái kiểu giống vậy đó. Mà chưa kể sống với nhau kiểu đó, đào chánh ít có khi nào nói chuyện với mấy người này. Đâu nói chuyện với mấy vụ nữ rồi, vệ sĩ rồi, đánh kiếm này nọ đâu có đâu. Mà sẽ thấy mấy chị nói, trời ơi, con này làm đầu chánh mà nó không có chảnh ta. Thì tất cả những cái điều đó mình học được từ những người bình thường. Và đó là một cái bài học một cách rất là hồn nhiên, mà tới ngày lớn lên mình giật mình á. Nếu mình không có như vậy thì mình sẽ không biết được những bài học này.
Thế cô có bao giờ bị cái sức ép sân khấu hay không ạ?
Không. Đã nói với bạn là vô đầu là bị một cú quá trời rồi, cho nên mình không tin gì có thiệt hết á. Bữa nay giờ không thấy vậy hả? Trời, mai biến mất rồi. Nay vậy đó hả? Biến mất rồi. Thành từ cái sự nổi tiếng, who care? Hát là bởi vì thích hát. Ai khen, cảm ơn. Ai chê, cảm tạ. Nói nghệ thuật thì dính tới cả một cái trường tiên văn hóa. Tôi thích giọng cổ, ở ngồi chơi buôn ca cổ. Này thích bolero ca. Không thích nhạc nước ngoài, đây thích rap. Ai thích cái gì phải tôn trọng người ta và phải kính trọng nhau. Bởi vì cái mình thích giá trị thì cái người ta thích cũng giá trị. Thì mình nói rằng 4 cái đó. Khi bạn làm người, bạn mới đụng chạm tới này, thì ai cũng thương bạn. Mình có chủ quan. Nó thuộc về quy luật. Thì mình học nó tất cả những cái này. Có hôm tự nhiên nó sáng ra đó, chứ không phải là, chứ không phải học mà biết. Có khi mình cứ đọc cái cuốn đó đó. Cái có hôm đó, có chuyện gì xảy ra, mình dùng đúng cái câu trong cái cuốn đó. Mà tối mai bạn nào nhiều chuyện mai lắm. Hồi nhỏ là nó đọc căng kỹ cơ ga, André Camus, Jean Paul Sartre, François Sagan. Trong tất cả những cái đó không nhớ những cái điều mà cái những người khốn khổ của Victor Hugo đó. Tại vì cái này buồn quá, mà nghèo quá, nhất định không nghèo. Xong tới cái đọc cái Bonjour Tristesse, học đúng một câu của François Sagan. Nghèo cũng khổ, giàu cũng khổ, nhưng mà ngồi khóc trên xe Jaguar dù sao cũng sướng hơn khóc trên xe bus. Nhớ không? Nhớ không đó không? Cái mình mới tự nhiên nghĩ, nếu mà mình có chuyện buồn, mình lên xe bus mình khóc. Mấy người dòng mình nói, con này khùng, tự nhiên ngồi xe bus mình khóc, cái ghê vậy. Nhưng nếu như mình ngồi trên xe Jaguar, mình khóc, có tài xế lái, mình còn làm thơ nữa.
Làm nghệ thuật.
Thì bởi thế, cho nên là nhất định giàu. Tự xây đất một cái dự án trong não, lúc lấy chồng cũng vậy, biết rằng cái nghề này rất khắc nghiệt, bạn mất ngủ tối là ca không có hơi gió. Thí dụ là trời ơi dậy đất mở ngôi đã tan hồi trống trận, cứ xoan lục sơn vẫn còn vắng bóng, bạn còn phải cái chữ đó nữa mà hả, thiếu ngủ ban ngày là cái chữ bóng nó lên bóng hết, răng mấy cũng không ra, thấy chưa. Rồi bây giờ có chồng nghèo đi chợ làm cá, nấu cơm cho con bú, mặt mũi còn đâu còn đẹp, tay chân còn đâu dịu dàng, làm sao làm cái nghề này được. Đã vô một cái nghề này rồi thì phải thấy rằng nó cực kỳ khắc nghiệt. Bạn ở nhà làm sao không biết, nhưng mà bạn lên sân khấu bạn phải toàn diện hết. Người ta trả tiền bạn để làm chuyện đó, cho nên sự lương thiện đó nó khiến cho bạn phải làm tất cả những cái yêu cầu mà cái sân khấu đòi hỏi. Từ đó đó mới nghĩ, nó mới dính tới cái chuyện đó. Tức là khoan có chồng nha, mà có chồng đợi chồng giàu nha.
Cô có một câu chuyện.
Mà thiệt, cái mà đợi đó đó thì gặp ông chồng thứ nhất nổi tiếng lừng lẫy, ông Tâm Lan, vừa đẹp vừa này vừa nọ vừa kia, mà có hiếu với cha mẹ không thể nói chuyện được, nhưng mà vô duyên cái không có con, thì nó phải có một cái lỗ hổng đó, nó phải có một cái hố. Xong ấy mà ông có hiếu quá trời đi, mà thấy tội nghiệp ông lắm, ông nổi tiếng vậy đó mà mẹ lên thăm á, mẹ nằm ngủ hả, ông ngồi dưới đất này nè, ông quạt luôn từ hồi mẹ ngủ tới mẹ thức. Người đàn ông tốt như thế mà sao mình không đẻ con cho anh ta, trời. Cái suy nghĩ anh chắc em anh làm giống như Tuần Cái Lương. Anh lấy vợ đi, để anh đẻ con để cho mẹ vui, cho cả gia đình á, để cho anh có báo hiếu mà. Còn em vô duyên vậy thôi, kệ để vậy đi. Ổng khóc mình cũng khóc, một năm trời hai đứa mới nguôi ngoai, và ổng mới chịu thôi thì cũng ngon lành rồi, tức là nói nhau khuyên nhau được rồi. Xong mới nghĩ trời, có tiền nhiều quá trời mà ông trời thương quá trời, mà có chồng gì không có con, tự nhiên vô duyên gặp người tốt mà ở không được, kỳ ta. Bây giờ đi chơi cho đã đi, cái đi tu luôn. Nói trong bụng mà làm thiệt, đi chơi cái gặp ông đó vừa kiều nước ngoài về, trong đợi muốn chết, mẹ chồng lên núi kiếm thuốc cho uống, không có gì hết. Đi chùa Ngọc Hoàng, đi chùa Quán Âm, đi hết nha. Đi tới độ mà quên mất luôn đó, đi cầu á. Cái xong cái đi chơi với vị kiều này mà mới gặp người ta có 2-3 tháng vậy à, đi chơi cái có chữa. Cái tự nhiên cái mình nói ý ủa, như vậy là giữa mình á, cái sắc tướng nè với cái sắc không mà mình cầu thánh á, nó có cự ly. Chắc cầu đó giờ mới có kết quả. Mà kết quả chỗ khác. Thì cái người, cái số mà nó không có duyên đó, để nói bà nghe, để các bạn trẻ đừng có buồn, là cái gì, thật ra là cái gì nó cũng có địa chỉ hết á, mấy nó cũng có giờ. Thì với ông kia thì mình vậy, còn xong người hiểu nhau, thương nhau, biết nhau, quý nhau gì không xảy ra, cái muốn không có. Rồi còn cái ông Việt kia kiểu cái này không muốn tự có, mà cũng chưa biết ổng tên gì nha. Chưa biết cái gì hết trơn á, đi chơi thôi, cái nó có. Mà như vậy thì sao? Tức là bạn sẽ ở với một người bạn không biết cái gì hết. Bạn thích trời nắng, ông thích trời mưa, bạn thích ban ngày, ông thích ban đêm, bạn thích thịt bò, ông thích mắm. Nghĩa là nếu cái không được mà bạn cứ ước đó, thì rồi lâu ngày trời đất tội nghiệp cũng cho, nhưng mà không phải cho anh vậy. Thì bạn phải có một cái khổ chứ, bộ bạn không cố người ta sao. Đấy, tới chừng mà có bầu rồi cái thấy quê quá. Cái mới nói giọng nè, đừng nói bạn nghe nha, tôi cũng thích single mom lắm á. Cho nên bạn đừng có quan tâm nha, tôi bạn tính đi chơi mà. Thì cái ông này cũng nói nè, nhiêu tuổi rồi? Mình nói tuổi. Ông nói tôi lớn hơn 7 tuổi, giờ kêu tôi bằng anh thôi, tôi kêu bằng chị. Giang hồ gặp nhau. Cái xong cái mình nói ủa xin lỗi nha, em nói thiệt với anh, anh đừng có trách nhiệm đứa nhỏ này, tại vì em thích, hồi nào giờ em thích rồi, mà em ở với ông chồng không có, bây giờ em sướng lắm, cho nên rất là cảm ơn anh, tụi mình chia tay. Ông nói đồ quỷ. Nói chuyện nhau vậy đó. Cái chuyện này đó, mình đi chơi, nhưng mà giờ nó có thiệt một cái đứa trẻ, cho nên phải có trách nhiệm với nó. Dù muốn dù không gì đó, ở thì chừng nói thì tú tài xong xuôi rồi đó, muốn thôi thôi, rồi xong. Ok, cũng tốt. Thế xong phải. Cái đâu ông nói nhưng mà bây giờ tôi đi. Khoảng 2-3 tháng nữa tôi mới về. Dạ, anh cứ thoải mái. Thì trước khi đi đó, cái ông mới dẫn là một cái biệt thự. Cái ông nói coi thử coi. Thì mình cũng đâu biết chuyện gì. Đi ra vô tới luôn, trời này dễ thương quá ha, đẹp dễ sợ luôn. Này chắc mắt anh ha. Của em đó. Hả? Em có nhà rồi. Em có lấy nhà của anh đâu, không phải. Cái này là tôi lo cho cái nhà của con tôi đó, chứ tôi lo cho, có lo cho em đâu. Nha. Xong cái mở tủ sắt. Ở đây bây giờ đi đó là máy bay rồi tai nạn rồi không biết chừng. Nhưng tôi là người có trách nhiệm, cho nên lỡ mà tôi đi mà tôi rớt á, trước khi tôi trở về đó, thì bạn cũng sống thoải mái 50 năm. Hao quá ra mình gặp một ông tỷ phú.
Cô ơi, giống chuyện cổ tích ghê luôn.
Ý như chuyện cổ tích thì đã
nhưng
nói
không,
đâu
nhưng
mà.
Nhưng mà nhân vật chính nữ thì thường khổ, nhưng cô cũng không khổ lắm lúc đấy đúng không?
Không có khổ.
Ừ thì đó.
Em hỏi rồi thì mới phát hiện ra là không có khổ. Ừ. Cho nên những cái biến cố liên tục, nhưng mà giống như là trời đất che. Trời che đất chở. Thành thử mình mới dám nói với các bạn rằng hãy sống tốt và hãy biết ơn cuộc đời, thì các bạn sẽ không bao giờ khổ. Trời đất là mình. Cái này là mấy ông bác học nói thiệt, mình nguyên giải thích thiệt nha. Mình mất hơi thở là mình chết. Vừa rồi Covid là vì không thở được mà không hít được, không thở ra được, đúng không? Mà không khí này có ai cấm đâu, có ai ngăn lại đâu. Tại sao như thế? Thì nó phải có một cái lực nào trong thiên liên xảy ra. Bơm không vô, hít không ra. Như vậy thì bình thường khi mình thở mình quý nó đi trời. Tại vì mỗi lần bạn hít vô thì bạn nên nhớ rằng khi âm khí dương. Bạn thở ra khi âm khí dương chất thải đẩy ra. Mỗi một hơi thở bạn là trời đất. Mà cho nên là mình coi lại Lão Tử nói nè, Khổng Tử nói nè, Đạo Đức Kinh thế này này, thì rõ ràng mình với trời đất như nhau nếu như bạn know how to use. Không? Còn bạn nhớ mình hơi mà có nói dối cái gì đó, đằng kia thấy hai ba người ngồi nói nhỏ nhỏ là đằng này mình hồi hộp. Không biết có nói gì tới mình không. Mà khi bạn dối đó thì bạn không biết rằng bạn đã tự làm cho bạn yếu. Là vì cái hơi thở âm dương đi vô đó, cái cơ thể mình không điều hòa được. Và cái chất độc đó, đó nó sẽ nằm ở trong tim, gan, phổi, bao tử, thận của bạn, nằm chờ cái nào mà nó yếu đó. Và 5 năm, 10 năm sau phát lên. Cái loại đó khi phát lên rồi là một là ung thư, hai là tiểu đường, ba là mấy cái bệnh mà trị hoài không hết. Thì nhưng mà biểu trở lại cái nguyên nhân đầu tiên thì mình đâu có biết đâu. Thì đấy là những cái mà mình gom lại đó. Của cái thế giới này.
Con hỏi thêm vào cái vấn đề tình
hỏi
yêu.
Nữa.
Hỏi chưa? Sao mà? Con biết là cô có một cấu trúc trả lời rất rõ ràng, sẽ có một câu chuyện và bài học rút ra từ câu chuyện đấy. Sau khi có lúc cô có tình yêu, có lúc cô có một đứa con.
Ừ.
Xong sau đó thì như nào? Cô có bao giờ mà có hết mọi thứ?
Không có cái không. Con người không thể có hết mọi thứ. Một ngày là mình đã không thể có hết rồi, bạn thấy không? Một ngày đó là 24 tiếng. Bạn chia ra làm 3. 8 tiếng ban đêm đó, con mắt đóng lại để cho cái não nó nghỉ. Thì 8 tiếng đó nói ngủ nhưng mà thiệt ra là chết lắm sàng. Là vì giờ đó ai giết mình rồi, trong khi giết đó có người cứu mình, tức vậy nghe nói thôi chứ không có sự thật. Ảo. Mặc dù mình có thiệt. 24 tiếng là mình đã 8 tiếng gì rồi. Rồi 8 tiếng ban ngày. Thấy nhau mà còn ghi lộn. Nói rồi nói còn không hiểu. Vợ chồng á, lúc mà mới ấy không ai cản được. Nhưng mà ở thời gian hồi đó nó có vậy mà sao vậy anh kỳ vậy. Em cũng vậy đó. Hồi đó mới trói lắm mà sao giờ nói nhiều quá vậy. Tức là thấy nhau 8 tiếng đồng hồ mà không có cách gì hiểu nhau. Là vì cái não của mình nó kinh khủng lắm. Nói như con khỉ ấy, trong Tôn Ngộ, trong cái Tây Du Ký đó, Tôn Ngộ Không tức là chỉ cái não con người đó, chuyện hết cạnh này qua cạnh kia, chứ vừa nói chuyện này xong nó bao rồi chuyện khác. Mà ai cãi là mình giận. Mình là phải đúng nhất. Thấy không? Đó, cho nên 8 tiếng là chết rồi. Một ngày 8 tiếng thấy nhau mà cũng không giống ai. Rồi hai đầu của cái 8 tiếng đó, một cái là chạng vạng gần tối, chưa đủ tối để mở đèn, nhưng hết sáng. mà một cái là gần sáng, chưa đủ sáng để tắt đèn, nhưng mà hết tối rồi. Thì bạn biết con người mình làm sao mà mình trúng được ta? Ủa mà sao mình chủ quan, mình cái gì mình cũng hay vậy kỳ á? Đúng không? Tức là mình có thiệt mà mình sống ảo. Mình không chịu kỹ lưỡng để mình tự mình xét lấy là có cái giờ này như ta. Mới đây mấy nhà bác học còn phát hiện ra được chuyện nữa, là trong 24 tiếng đồng hồ là mình có 4 tiếng lạ, 4 lần lãng.
Lãng.
Bạn có để ý không? Thí dụ mình đi, mình lăn lái xe ngồi cái mình giật mình, tự đi không có để ý mà sao, ủa mà sao cái xe mình vẫn chạy? Thì đó là những cái giây lãng mà ai, mình, thú, bất cứ cái gì khi mà có động, khi mà có sắc tướng là có quy luật đó. Cho nên hên á, cho người nào mà quyết định chuyện quan trọng mà không phải lúc lãng, người ta thành công. Tới giờ đó, xui đó, nhà cái chuyện quan trọng mà mình quyết định vào lúc lãng, chứ đâu có ai ngu đâu mà để cho người ta thất bại. Đấy bạn.
Nhưng cô, ví dụ trong ngành của cô ấy ạ, cô có bao giờ, tại vì cô 16 tuổi đã là đào chính rồi, có bao giờ ngành của cô, cái lúc cô thấy khổ nhất là lúc nào?
Đã nói với em rằng cô không có thấy cái nào khổ hết đó.
Đúng rồi, tại vì cô đã...
Tức là cái gì cô cũng biết ơn hết đó, cái gì tôi cũng biết ơn hết đó, cho nên không thấy khổ.
Nhưng có những lúc sẽ khó khăn hơn những lúc khác.
Nó chưa khó là đã có người giải quyết rồi. Mình nói một cái chuyện đó rất là mắc cười. Tức là hồi mậu thân, các bạn chắc có đọc lại sử mà biết hồi mậu thân. Tức là mùng 1 Tết mà chiến tranh trong thành phố. Thì các gánh hát là phải nghỉ 2 năm. Hát cũng không ai coi. Là vì giới nghiêm 7 giờ rưỡi.
Chúng thì COVID
8 giờ mình mới hát. Cho nên là hầu như trong cái giới sân khấu, giới kịch thế này kia mà biểu diễn đó, là người ta khổ. Tại vì lãnh lương mỗi đêm mà. Chưa kể là có cái người trả tiền góp nữa. Thành thử có nhiều người người ta mượn tiền trước ăn sau. Kiểu giống vậy đó. Cái tháng 11, mậu thân là ăn Tết, thì tháng 11 hết giao kèo. Mình hết giao kèo. Ông bầu nói, ổng người Hoa, người Việt gốc Hoa, mày ký giao kèo lại đi mày. Dạ thôi anh ơi, em không có muốn nợ nần gì hết trơn á, mà em sẽ hát cho anh, em không có đi đường nào khác đâu, anh đừng lo. Không phải, mày phải ký đi, tại vì tiền của mày mà sao mày không lấy? Hối hả này kia. Rồi thôi thì coi như anh ký rồi. Ừ, tao giữ tiền trong ngân hàng cho mày. Thì mậu thân ai nấy khổ. Một tháng sau mình có một đống tiền trong ngân hàng. Mình nói trời ơi, ông tổ ông thương con cũng vừa phải thôi. Con cũng túc túc chút chút, mà con cũng sống nhiều nữa. Mà ông thương con thì là coi như có hết. Còn cái vụ mà gặp ông tỷ phú đó, thì tháng 4 năm 75 là giải phóng. Thì bạn nhớ rằng nếu bạn đọc sử, bạn sẽ thấy rằng trong 5 năm không ai làm ăn gì được hết. Đúng không? Thì đó là tháng 4 năm 75. Tháng 11 năm 74 thì gặp ông đó đó. Cho nên hầu như tất cả đều trời đất tính hết dùm. Chứ bản thân mình không tính. Thì mới thấy sợ. Mới học đặng để biết hơi thở đó là trời đất. Tức là mình không cần phân trần đâu à. Tức là mình, thái độ mình thì ở đó, cái khí đó, cái siêu năng lượng nó ghi rồi, khỏi cần phải giải thích. Thí dụ như bạn đi ngoài đường, cái bạn thấy một người già, cái bạn chạy ngang, cái bạn đỡ người đó đi sang bên đường bên này. Thí dụ mình nói, thí dụ thì bạn đi, bạn gặp một người già bán vé số, thì sao bạn xài bạn tiền bạn có hết đâu, sao tặng cho người ta 500, mình không cứu người ta được. Nhưng mà mình ít nhất trong cái giờ đó mình làm cho người ta vui, thì trời đất sẽ làm cho mình vui. Không, đó là cái cách suy nghĩ hồi nhỏ đó. Thì tới lớn giờ thành ra thói quen. Mà đâu có biết cái vụ đó là tốt. Mấy bạn hỏi sao mà trẻ hoài, rồi sao mà không khổ. Thật ra là cái chuyện đó con người mình cũng làm được, nếu như có ai nhắc mình. Đúng không? Chứ con người sinh ra đâu có xấu đâu. Chỉ có điều là cái nghiệp chướng bao nhiêu đó, cái gì đó không biết nữa, cái khiến cho mình nhìn mà làm gì nó có một cái màn che. Bạn để ý không? Mình không thấy. Mà mình học nhiều nhất là sợ nhất là từ hồi COVID. Thấy trời ơi, thấy chết ngộ lạ lên luôn á. Sao thấy không khí đầy hết trơn mà không thở kỳ ta. Đấy. Mà cái không đó, từ đó mới nhận ra được rằng cái không nó quyết định hết nha bạn nha. Cha mẹ đẻ mình, bạn có tên, mình có tên, mọi người có tên cái này cái bàn, cái này cái ghế. Thì nhưng mà bạn biết cái gì dẫn mình không? Hai cái không là cái tâm với cái ý. Bạn học Phật á, thì á là nói ông A Nan nói Đức Phật, dạ nhờ thầy an tâm cho con, đâu tâm ông đâu đưa đây. Không biết đâu. Hỏi ông có tâm không? Dạ con có đưa đây. Không có, không có được gì đưa. Ủa sao? Dạ con không có tâm. Không có tâm sao không biết sống? Thì cái đó là cái câu hỏi lắt léo của một cái triết học ở cái cấp siêu. Bạn có để ý không? Là vì nếu mà bạn sống không tốt, cái gì làm bạn sống không tốt? Cái ý nó khiến cho bạn dòm, bạn không muốn giúp người ta, và bạn giận người ta, và bạn thưa thay vì thương mình chửi người ta. Thì bây giờ mấy ông bác học nói với mình rằng nếu mình làm chuyện đó thì mấy cái tế bào mình nó vẫn phát triển nhưng mà nó bị lỗi. Tử mình hết. Thì nhớ lại mấy cái điều ông bà nói, thương người như thể thương thân. Hóa ra mình giúp người tức là mình đang thương mình á, tức là mình giúp cho tế bào mình nó develop mà nó không bị lỗi thì mình sẽ đẹp. Nhưng mà cái đó khó biết lắm trời. Khó. Không có trường dạy. Mà tại sao ta? Mình cứ hỏi hoài mấy cái chuyện quan trọng của nhân loại mà sao trường không dạy kỳ. Chắc mấy ông nội đâu muốn giấu.
Con nghĩ cũng phải vất vả mới học được chuyện quan trọng. Dễ quá có khi lại
thì mình coi thường. Thật ra là sống khó nha. Chứ không phải không có dễ đâu á. Mà vậy thì thôi mình bớt trách người đi phải không? Mỗi người mà nội chơi với bốn con quỷ của mình không là mình là cũng muốn bệnh rồi. Mình cứ thấy người ta làm gì bậy bạ nghe là gì, lúc đó mấy con quỷ làm chủ. Tức là mình nói nó không nghe. Người mẹ chửi đứa con, em nhớ không? Đồ quỷ, đồ yêu, tao mà biết tụi bay vậy tao đẻ được ngày dịch chứ tao đẻ tụi bay. Thì lúc đó là người mẹ cũng là đang là cái con quỷ, chửi một cái con quỷ đó. Chứ nếu người mẹ là Bồ Tát không có chửi con vậy. Tức là cái sống á, hả, nó có cái này là sẽ sinh cái kia.
Trong lúc cô nói, con nhớ đến ở trên internet rồi nó có mấy cái meme ấy, cái meme con đấy. Có hình ảnh là hai bà mẹ, mẹ dạy con tại đợt này trẻ con nó chuẩn bị thi học kỳ mà cô còn phải dạy con. Là hình ảnh mẹ trông bà mẹ rất là hiền từ, đứa con đang rất là chăm học. Nhưng mà trong mắt bà mẹ nha, vẫn cái bức ảnh đó là nhìn đứa con là hình con heo. Vì thấy nhiều lúc thấy ngu như heo.
Đấy.
Dạy mãi không được. Nhưng mà đứa con nhìn bà mẹ vẫn cái ảnh đó là giống mặt bà mẹ như bà quỷ. Tại vì là mình cáu. Nhưng mà ông bố mà nhìn hai là thấy một,
hai người.
Một con quỷ, một con heo.
Đó.
Tức là con xem cái đó mà con thấy nó cũng một cái hình ảnh trên internet nhưng mà nó cho thấy rất nhiều cái góc nhìn khác nhau.
Nhưng mà đó là mình thấy giỡn.
Dạ.
Nhưng cái bạn mà đẻ ra cái đó, bạn này là người có học.
Dạ, nhìn thấy được.
Tức là cái, có nghiên cứu mấy cái dạng triết học này nè.
Dạ.
Cho nên họ mới viết được cái đó. Mà đó là có thật đó.
Dạ.
Tại vì cái mắt mình nhìn cái gì thì cái não mình phản ứng cái đó. Ghê không? Mà mình làm sao mình sống chung, mình biết giờ nào quỷ, giờ nào Bồ Tát. Trời. Mà chính là cái đó đó mới làm cho người ta khổ. Chứ còn cái mà thiếu tiền đi kiếm ăn không khổ. Khổ bằng vật chất. Người ta đói người ta đi kiếm ăn, còn người ta buồn người ta mới tự tử. Thì cái mà hiện tượng mà giống như là bạn vừa nói vừa rồi đó, thì cái đó mới làm cho người ta khổ. Thành thử cái quy luật đó đó, mình á, mình sử dụng. Tức là mình thương vô cùng nhưng mà mình tin mình. Thì mình sẽ không giận ai đó. Thế mình biết mình còn đổi sùm mà sao người ta không đổi. Mà nếu mình tin người ta đến những ta đổi mình thù. Mà cái đó không đúng. Mình chơi với 60 Bồ Tát thôi. Còn 60 con quỷ để tự giải quyết. Trời ơi, mình giải quyết 40 con quỷ của mình là mình muốn tiêu rồi. Cho nên đâu có ai mà tốt hẳn đâu. Không người xấu hẳn, không ai tốt hẳn. Trời đất không phải lúc nào cũng đẹp. Thì cứ theo một cái quy luật như vậy mà vận hành á, thì mình thấy ai cũng dễ thương. Thiệt, đúng không? Không nỡ giận ai hết trơn á.
Khi cô nói thì tất nhiên là mọi thứ, cái hình ảnh nó rất là dễ hiểu. Nhưng con cũng nghĩ là chắc là nó cũng đến từ đặc thù là một người đã vào tận 500, khoảng 500 đúng không ạ? 500 các cái vai diễn khác nhau, đã hóa thân vào rất là nhiều cuộc đời khác nhau. Con tò mò một điều. Tại vì cái lứa, thực ra con cũng đã làm được cái lứa khá là chuyển giao giữa những người trước con một chút, mà các bạn trẻ bây giờ, ở Vietcetera cũng là những cái bạn rất là trẻ. Con luôn tò mò là cái không khí sinh hoạt của các cô ngày đấy như thế nào, bởi vì con thấy là cô có những cái cơ hội mà ví dụ như bọn con nghe ông Nguyễn Du chẳng hạn thì là chỉ là trong sách giáo khoa thôi, nhưng ví dụ như cô có chia sẻ là nhiều khi cô sẽ được gặp trực tiếp tác giả này, cô sẽ được nghe lúc đó cái
tôi nhận cái vai Kiều đó, thì tôi ra tiên điền thăm mộ Nguyễn Du mà nói chuyện với ông. Thật ra cái con người ông chết nhưng mà cái thần của ông, cái khí của ông ở cái huyện đó, cái nơi ông sinh ra, cái nước ông uống này kia, cái đó đâu có mất đâu, ngàn năm cũng không mất. Cho nên mình mới có hồn nước đó.
Dạ.
Chứ cái chữ hồn nước là nó bao gồm tất cả những cái đó. Tức là con người đã sinh ra nghĩa là con người có một cái dự án và có địa chỉ. Nếu không có gì thì ông bà mình làm bàn thờ chi trời. Đúng nha anh chị.
Dạ.
Hồi nãy nói đó là con người mình có một sắc tướng và có hai cái sắc không. Cho nên mình học cách để mình dùng cái hai cái sắc không, để cho nó hợp với cái sắc tướng. Mà khi nào hợp thì bạn khỏe. Còn bữa nào mà trời nắng trời mưa bão giông bất thường thì dĩ nhiên là bạn phải uống thuốc.
Nhưng cái lúc đó ấy cô, các nghệ sĩ có kiểu giao lưu kết hợp collab.
Hồi trước sướng lắm. Dạ. Tức là phải nói thế này, mỗi thời nó có một công chuyện. Nhưng mà cái người làm nghệ sĩ thời đó, thí dụ như phát hiện em có giọng ca thì đem em về, nhờ tác giả viết bài riêng cho em, nhờ tác giả viết một cái nhân vật đó riêng cho em. Mà người khác có ca hay hơn cũng không diễn được, người khác có đẹp hơn cũng không diễn được. Thí dụ con người mình đó, mình xuất hiện đó, người ta dòm mình thấy mặt hài, cái thì người ta viết bài hài cho mình. Người ta dòm mình ta thấy mặt lẳng, ta viết cái bài lẳng. Người ta dòm mình ta thấy mình mặt đầu thương thì tác giả viết cho mình đầu thương. Chưa kể với cái giọng mình, dấu sắc mình hay, hay là dấu quyền hay, hay là không dấu hay, thì khi viết bài ca người ta lựa những cái bài mà nó hợp với lại cái dấu mà trong cái giọng mình đó. Sau đó rồi mình diễn thành công, họ nhờ bỏ tiền ra báo chí lăng xê truyền thông
hồi rồi đấy luôn ấy ạ.
Họ làm hết.
Wow, những cái giống bây giờ chứ ạ.
Tại vì giống, tại vì họ nhưng mà làm cho cái đoàn đó
à,
làm cho cái đoàn đó, cho cái
giống
nhân vật đó. Rồi đó là bỏ tiền ra đặt bài ca, nhờ thu thu rồi phát hành, phát hành rồi phát ở trên phương tiện truyền thông đài này kia. Nghĩa là cứ khoảng chừng vài ba tháng mà nếu mình thực sự mình hay thiệt thì mình nổi rồi. Mình thành ngôi sao rồi. Mà họ rất công bằng. Thí dụ như lúc này là họ ký với mình là 100 triệu. Thì nhưng mà khi mà mình nổi bật như vậy rồi, khán giả là hỏi bữa nay có Hùng Cường không? Bữa nay có Út Trời Ôn không? Ủa bữa nay là có Lì Thủy không? Mà càng khán giả nhiều như vậy thì họ sẽ lên cái giao kèo của mình là 1 tỷ đồng thay vì 100 triệu. Cho nên mình chỉ cần làm sao để cho càng ngày mình càng hay. Cái giá trị mình nằm ở đó thôi. Mình khỏi ngủ nghe đàng hoàng tử tế.
Nhưng còn mấy cái bảng
sự bình yên nó ra tiền. Còn bây giờ đó thấy như vậy nhưng mà những người trẻ rất khổ là vì bỏ tiền ra đặt bài. Thì làm sao ai mà nhìn mình để biết cái bài nào hợp hay không, hên xui. Rồi bỏ tiền ra nhờ phối, rồi bỏ tiền ra thu, rồi bỏ tiền ra này, mọi thứ là sell hết, là tự mình hết. Cho nên thương các bạn trẻ mình theo dõi á. Thương lắm á, tức là cái thời ra khác hết rồi.
Không và có như một cái góc nhìn cách khách quan.
Nhưng nó được một cái là gì? Mỗi người có một trang YouTube, mỗi người có fanpage, mỗi người có cái Twitter gì đó. Cho nên tự xưng ông hoàng bà chúa gì cũng được. Nhưng không có giá trị thật. Còn cái thời đó thì hả, lăn xê rồi thì ăn khách nè, tiền lương lên nè, và giá trị thật. Là vì người ta nhìn mình. Con người mình chỉ đúng khi mà mình biết mình 50%. Và cái thế giới này cộng cho mình 50%. Chứ còn nếu mình thấy mình 100% vậy là mình thần kinh rồi. Mình đâu có thật đâu. Mà cái đó nó cũng rất quy luật. Thí dụ con mắt mình nhìn đây nè. Mình quay đây. Mình quay đây. Nhưng mà mình quay lại gì thì mình đâu còn thấy cái này nữa. Cho nên phải nhờ người ta nhìn và người ta bảo vệ cái đằng sau mình. Đó là cái nguyên nhân, cái lý do mà quy luật nhất đó. Là mình mọi thứ chuyện gì của mình cho dù tốt nhất cũng có 50% thôi. Đừng chủ quan. Thì mình không có thảm họa.
Nhưng cô con hỏi một chút là hồi đấy liệu có phải là đã không, cái đất nó vẫn còn rộng, không có quá nhiều sự cạnh tranh không?
Không. Thời nào cũng cạnh tranh. Thời nào thế giới người ta cũng phim ảnh. Thời, trời cái thời đó hả, phim Ấn Độ tràn ngập. Tự do mà. Cho nên mỗi tư nhân người ta làm nhà hát, làm này làm nọ. Đủ thứ. Cho nên cái cải lương lúc đó tại sao mà khán giả yêu, mà tại sao khán giả vẫn nhớ cái thời gian tới giờ. Thứ nhất là tác giả giỏi, đôi đi đóng dài. Thả đưa người nào lên là chắc người đó. Người này hài là Quái Kiệt Ba Dân. Người này hài là Quái Kiệt Kim Ngọc. người này hài là quá chị Trang Trung, thấy chưa? Tức là đưa lên là đúng liền, có người nhìn. Giống như cái hột xoàn á, ở dưới mỏ, đem lên đây mấy cái cửa hàng, em thấy không? Tức là mài nè, dũa nè, cái hột này nên bao nhiêu, cái cạnh nè bao nhiêu ấy, rồi rọi kiểu nào. Thì cái hột xoàn đó thay vì mà mình mua có 100 triệu thì mình lại phải mua tới 100 tỷ. Thì cái sự mài dũa đó nó có quy luật. Và hồi đó cái cải lương đó sát sườn, tức là nó chia sẻ cái thân phận con người trong xã hội. Thí dụ thế giới có hippie thì cải lương có thảm cực tử xanh. Ông Hoàng Cường xuất hiện, ông hippie còn hơn Tây nữa. Đấy. Rồi đó là cũng có mấy đứa con gái nhà nghèo đi bán thân ở xứ người ta đang để mà nuôi cha mẹ, thì có nửa đời hưng phấn, rồi có lấy chồng xứ lạ, rồi chiến tranh biên giới là mình có liền cái tiếng trống Mê Linh, cái Dương Dân Nga. Mà thật ra cái nghệ thuật cải lương nó chỉ có như vậy thì nó mới có giá trị với cái hồn dân tộc, nó mới giữ được, bảo vệ được văn hóa dân tộc. Còn không ai cần nó, người ta hát bậy bạ cũng có chuyện gì đâu. Thì bây giờ các bạn trẻ thiếu cái đó, cho nên rất nhiều bạn ca hay mà chỉ nổi lên vài năm sau đó không ai nhớ. Khán giả nhớ mình là do cái nội dung mình đưa tới cho người ta. Chứ còn giọng ca thì cứ vài ba năm là có cái mới, vài ba năm có mới. Có gì đâu. Nước mưa mà không ai hứng thì trôi. Đấy, tức là chính khi như vậy đó thì mình mới thương các bạn trẻ. Mình muốn chia sẻ. Nhưng mà cái khả năng mình thì hạn hẹp. Chứ lâu lâu thì có em gái mưa chẳng hạn. Chứ không? Rồi lâu lâu thì mang tiền về cho mẹ này. Tại vì quá thương đi. Tức là người trẻ bây giờ giỏi lắm nha. Tức là người ta tự nhận trách nhiệm. Con hơn cha nhà có phước. Không? Nhân loại chả có cái thời nào ngu hơn thời nào đâu. Yên chí đi. Mình khỏi cần dạy, người ta cũng biết làm người mà. Mà rất là quý. Không có nhà nào không có rác. Nhưng mà đừng có nhìn thấy rác mà đánh giá cái nhà đó. Thấy rác hả? Quét đi. Hơn là ngồi đó chửi. Mình là nhỏ lớn không có khổ là tại vì sao? Là vì không có đợi, không có chờ, mà không có chửi, mà không có trông chờ. Thấy có rác, nhà mình, nhà người, quét.
Con cũng không tin là cái chữ mà khoảng cách thế hệ thì nó xảy ra nhiều trong đầu của cô. Bởi vì cô, con cũng tin mà có một cái hệ giá trị mà nó giống như cô nói, cái chữ mà cô nói chắc là từ đầu cái podcast này đến giờ, cái chữ quy luật, nó là một cái sự vĩnh cửu. Và thực ra là hướng về nó, khoan nói đến việc nắm bắt được nó, hướng về nó đã là một cái mà khiến cho nó không có một cái ranh giới về thời gian. Tuy nhiên con vẫn hỏi, có cái lúc nào mà nó hơi khó khăn cho cô trong việc hiểu người trẻ hay là làm việc với họ hay không?
Chả khó gì, là tại vì hồi nãy nó quy luật đó. Tức là cái sắc tướng thì dĩ nhiên là sống mấy chục năm rồi thì nó phải nhăn nhó, nó phải thấy ghê. Nhưng mà cái sắc không
đó, nhăn lắm đâu.
Cái sắc không đó, cái tâm với cái ý đó, từ sinh ra cho tới ngày chết y nguyên vậy, có già có trẻ đâu. Nghĩa là riêng cái sắc không đó, tâm ý, từ đẻ ra cho tới ngày chết y chang giống nhau. Thành thử mình sống với cái đó. Còn cái khuôn mặt thì trời, mình đang vui mình dòm thấy ai cũng đẹp. Mình đang bực mình dòm ai mình cũng muốn quýnh đó. Cho nên cái mắt mình đâu phải lúc nào cũng đúng đâu. Thành thử tin vào sắc tướng phân nửa thôi. Và hãy tin vào cái sắc không và học cách chơi với tâm với ý của mình. Thì mình sẽ không có trục trặc. Thiên đường hay địa ngục là do mình. Nếu mà mình dòm cái mặt thì mình sẽ nói, trời, mặt con vô duyên ghê, là mình đã bậy bạ rồi. Nhưng nếu mình dòm cái mặt mình khoan nói, mình chơi mình thấy, trời, thấy thương ghê, cái tâm tốt ghê, là mình khác liền. Và lúc đó tế bào mình đổi khác liền. Con người khổ là gì? Vừa gặp cái nói liền, khoan nói. Chậm một chút.
Con cũng rất tin vào điều này.
Dạ, thì mình ít lỗi lầm hơn. Mà hỏi bạn đó, tức là nói một tiếng cho người ta thương mình, người ta đãi mình ăn ngon, hay hơn nói một tiếng cho chúng chửi chúng quýnh không gì trời. Đúng không? Cho nên có nghiệp đó mới quên, mới làm chuyện đó. Còn người ít nghiệp, người ta không làm chuyện đó. Trời, tôi có cái miệng mà nó để ngồi, đặng ta cho mình ngồi chỗ đẹp chứ. Thí dụ ngồi chỗ này chẳng hạn gì. Đúng không? Chứ mình nói một chiên tiếng mà người ta đi rượt đâu quýnh mình. Mà gì mình bất hiếu với cha mẹ.
Con chỉ tò mò một người đã mỗi ngày nhắc mình rằng có thể mình không sống lâu đâu, để rồi rất rực rỡ con thấy con hâm mộ từng cái chi tiết trong cuộc đời cô. Con thấy việc 40 tuổi là cái đúng bằng tuổi của con. Cô đi học đại học, rồi cô trở thành tiến sĩ, rồi cô học mỗi ngày, rồi cô collab với các bạn trẻ, cô ra những bài hit. Cuộc đời cô, con nói chắc là cũng không sai, nó như một cái cây, nó cứ lớn mãi, nó cứ mọc ra.
Nó có một cái quy luật này nè em, là cái gì mà sắt không á thì nó không bị bào mòn, là vì nó không bị oxy, nó không bị oxy hóa, nó không bị gì hết trơn á. Nhưng cái gì mà sắt tướng nó, mà khi mình tạo ra rồi mà mình không sử dụng nó bị mục. Cái bàn này nếu không sử dụng để trong kho là sẽ mục. Cái này để một thời gian đem ra không ai dám xài. Cái nhà mà cất rồi mà không có người ở, người ta gọi là nhà hoang. Cái chữ hoang đó là vì cái khí đó nó không cộng được cái khí của người, cho nên cái nhà nó bị mục, kể cả bê tông cốt sắt. Cho nên nếu mà mình đã là có một sắc tướng thì mình phải làm sao để cho cái sắc tướng này nó chuyển động liên tục. Mà nếu như mình có đủ phước báo, cái sự chuyển động này nó có ích lợi cho những người xung quanh mình, thì trước nhất là nó có lợi cho mình. Và tiếp theo đó là mình đã sử dụng cái công cụ mà của cha mẹ tặng mình một cách rất là xứng đáng. Thế là tôi chỉ nghĩ vậy thôi.
Không, nó làm cho con nghĩ về chính cái câu hỏi mà cô đã trả lời. Và con ngẫm hơn nó thêm nhiều những cái lớp khác. Cái câu chuyện là tại vì năm nay thực ra là một năm khó khăn.
Nhiều năm khó khăn rồi.
Nhiều, trong
COVID.
Nhiều năm, đúng. Nhưng cái năm nay, thực ra mình sẽ nhớ được, mình nhớ được cái năm gần nhất của mình.
Đúng rồi.
Nên đôi khi những cái 6 tháng mùa đông, những cái lúc nó khắc nghiệt, nó trở nên khó chịu nổi. Nhưng con nghĩ là đúng như cô nói là nó có, thực ra kể cả trong tất cả các tình huống nó đều có sự chuyển động.
Sure.
Đừng có dừng lại. Kể cả lúc mình buồn chán nhất, như cô nói là cô không có ngồi im. Cô vẫn cứ phải làm việc. Cái thấy
không
cái đợi. Nhà có rác là phải đi quét nhà. Nên là kể cả vào lúc buồn khổ nhất, những lúc cảm giác như ở dưới đáy nhất ấy, mình cũng đang phải nghĩ ra cách làm cái gì đấy, đúng không con? Cái sự vận động như cô nói, không dùng đến chắc chắn là không, không sờ đến, không hoạt động chắc chắn là không xài được. Nhưng mà còn làm một việc nhỏ cũng được,
là con thay đổi.
Và đôi khi mình sẽ rất bất ngờ khi mình nhìn lại từng cái việc nhỏ mỗi ngày.
Chính xác.
Nó là cái mà...
mà cái đó quy luật đó.
Dạ, nó rất tự nhiên. Nó không, thực ra nó không đòi. Thực ra cái gì mà nó gắng quá nó mới là hơi sai, đúng không? Chứ còn những cái việc
hồi
mà mình
mà
sẽ...
mà tôi học thiền đó, ban đầu đó, thật ra là mình đã được thiền cũng mấy chục năm rồi. Nhưng mà những cái bước đầu đó học rất là kỹ những cái lời mà Hòa Thượng dạy. Hòa Thượng nói, thí dụ con đang ở Đà Lạt, cái có người đó ở Sài Gòn, ta gọi điện thoại, Đà Lạt hiện nay làm sao? Nếu đang mưa thì con nói, đang mưa bạn ơi. Mà nếu nắng thì bạn nói, trời đang nắng. Cái câu thứ hai tiếp theo mưa, trời mưa buồn muốn chết, câu đó không cần. Trời nắng nực, mệt tới bộ, cái câu này không cần. Người ở xa cần nghe một cái thông tin tích cực để con chuyển đổi cái khí cho người ta. Cái gì mà không có ảnh hưởng thì mình làm. Cái gì mà nó có ảnh hưởng tiêu cực, con ngừng đi, đừng làm. Người ta khổ là tại vì bà Tám. Đúng không? Thương chồng muốn chết, lo chồng muốn chết. Bữa đó chồng bất ngờ làm gì đâu không biết nữa. Cái mình nín không được, ra gặp bạn. Trời tôi chán cha này ghê vậy. Cái câu đó đó làm cho những người khác sẽ nói tiếp theo và coi thường chồng mình. Trong khi đó chiều tối nay mình về mình sống lại cùng với chồng chứ mình có thôi đâu. Thì như vậy có phải vì mình không? Mình nói những cái mà không cần thiết. Cho nên là cô thường thường, mình thường thường mình nói với mấy bạn chung quanh á, làm gì mà người ta ra tiền hãy làm. Còn làm không ra tiền đừng làm. Thí dụ quay phim nè, người ta ra tiền. Thí dụ làm tài xế lái xe người ta ra tiền. Còn ngồi làm bà Tám không ai ra tiền hết đâu. Mà tai họa. Cho nên làm người đó, cái gì mà người ta trả tiền, cái đó mình chuyên nghiệp. Người Mỹ họ chính xác lắm. Thói quen hình thành tính cách, và tính cách hình thành số phận, và số phận hình thành định mệnh.
Con thấy một cái câu con cũng được học được khi cô nhắc đến chuyện thiền. Đấy là thiền thì nó bắt đầu từ một cái hơi thở.
Mà nó không phải tôn giáo nha. Nhiều người nghĩ đó là tôn giáo, không có đâu. Đó là một cái technique. Thí dụ như thế là mình đẻ ra, bây giờ có vụ đẻ ra dưới nước cái bơi liền đó. Thì cái môi trường kiểu nào khi mình bắt đầu thở là cái sự việc đó nó thành thói quen. Cho nên cái thở mà không có gì hết á, không có học hành gì hết á, thì tới năm 40 tuổi là bắt đầu nó bị vơi rồi. Cái lực á, đẩy không hết cái chất thải. Mà hít đó, vô đó, cơ thể hòa không đủ tất cả những cái mới mà mình hít vô. thì cái thiền này là một cái cách thở, một cái kỹ thuật để giúp cho bạn, nếu bạn làm đúng thì bạn 50 tuổi, bạn 60 tuổi bạn thở y như lúc bạn mới đẻ ra. Cho nên cái chất thải trong người bạn nó ít. Và như vậy thì nghĩa là cái sức mà hút của bạn với một cái mới của cái thế giới này, nó làm cho cái não của bạn nó không bị già. Nó vẫn trẻ trung. Nó chuyển đổi và nó càng ngày càng tinh tế hơn. Thế thôi. Còn mình tưởng như là mình nó là cái tôn giáo. Rồi cái mình phải tối nào mình cũng phải làm, giờ nào mình cũng phải làm, cái gì phải làm. Không phải. Mình làm đúng nhưng đừng để mình bị áp lực. Thì sẽ có kết quả. Tất cả mọi việc trong đời đều đừng để cho mình bị áp lực. Nếu bạn hỏi là vì sao mà mình lúc nào cũng vui, là tại vì thí dụ như mình nhận lời một cái công việc đó mà mình bị áp lực thì bao nhiêu tiền mình cũng nhận. Nói với Dũng, thôi đi Dũng, đi chơi đi. Là tại vì không có cái dự án đó mình cũng chưa nghèo. Vì sao những cái đang còn đó là mình không tự thưởng thức. Có ai nói cho mình chừng nào chết đâu. Mà sao mình tin mình sống hoài trời. Phải không? Mộ mày nghĩ địa, 5 tuổi, 4 tuổi, 16 tuổi, 83 tuổi, 12 tuổi, 34 tuổi. Không phải ai cũng 80 mới chết. Cho nên cái đó phải tin thiệt. Và mỗi ngày sống của mình đó là sao không coi như là còn có một cái giờ này nữa thì thôi.
Với lại con cũng nghĩ cái thời điểm, nếu không phải là cái thời điểm đầu năm để mình được trò chuyện, con nghĩ là nó cũng nên là một cái trở thành một cái truyền thống. Mình có những người trẻ nên
ông
nghe.
Bà mình có cái đó.
Dạ.
Nghe không? Cuối năm á.
Đúng, ngồi trò lại. Chuyện.
Phải
đúng
không?
Rồi. Và bọn con những người trẻ hơn thì nghe. Bởi vì chắc chắn là tinh túy nó nằm ở trong cái sự tích lũy đó. Nhưng mà nhân tiện thì mình kể là lần đầu tiên, mặc dù nhìn thấy nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết ở rất là nhiều các cái phương tiện rồi, nhưng cái lần đầu tiên để nhìn thấy thì là một phương tiện rất kỳ. Đấy là trên cái xe buýt 2 tầng đi lượn quanh thành phố. Bởi lúc đó cô đang làm TikTok.
Mà em có hình dung cái cuộc sống này nó ngộ lắm nha. Có nhớ là hồi mình còn nhỏ mình thấy cái làng của mình nó vĩ đại không? Cái tới chừng mình lớn mình trở về đó mình thấy mọi thứ nó chút nó mắc cười lắm. Cho nên người ta chỉ cần cao thêm một chút, đứng trên cao một chút và con người thấp một chút thì cái thế giới này hoàn toàn khác. Bây giờ bạn cứ tính đi, thì bạn ngồi đây đi, xong cái bạn nhìn thấy cái quán này khác á. Như bạn ngồi đây thì bạn thấy nó khác. Nhưng mà leo lên bàn là nó khác vô cùng. Thì mình là rất nghĩa là kêu bằng sao đó, tức là lý lắc. Muốn nhìn một cái sự vật đó rất là nhiều chiều. Mắc cười.
Đấy, và cái
thử mà con leo lên đó em mà con dòm phía bên kia đó, phía bên tủ tim á, khác hẳn luôn.
Đúng, con cũng mê cái đấy bởi vì thực ra mình còn trông thế thôi, mình nói chung cô nói quá đúng rồi, con đấy cũng là cái cảm nhận của con khi ngồi cái xe buýt 2 tầng đấy.
Nhưng mình ý làm thơ được.
Nhưng ý của con là hôm đấy đúng là cũng phải nhìn, tại vì nếu mà không gặp cô đúng không, sẽ nhìn cô cái góc nhìn khác. Nhưng mà cùng trên một cái xe buýt đấy không nhìn
đó,
cô
đó
nhìn khác. Cô quẹo bên này quẹo bên kia. Cô quay TikTok 60 giây này. Nên con biết là sẽ mãi mãi đúng khi mà đặt cô vào cái chủ đề của cái chụp trò chuyện ngày hôm nay.
Cô mà em có biết là khi ngồi trên đó đó là nhớ câu gì không? Rồng chầu ngoài quê ngựa tới Đồng Nai, nước sông trong chảy lộn sông ngoài, thương người xa xứ. Thương người xa xứ lạc loài tới đây.
Nhưng cái câu đừng than phận khó ai ơi, con nghĩ có thể là chính là cái thông điệp quan trọng nhất, nhất là cái thời điểm năm mới.
Tức là hồi nãy em nói đó, khổ đừng than.
Đúng.
Đứng lên, thay đổi.
Và hiểu cái quy luật là còn da lông mọc, còn chồi nảy cây.
Còn một chút hy vọng là mọi việc khác sẽ khác. Trong một cái cuốn tiểu thuyết của thế giới mà ai nấy thích. Tức là mất hết đi nhưng mà đừng mất hy vọng. Còn một hốp nước vẫn còn sống. Để đủ sức gánh một đôi nước. Mà nếu mình không đứng dậy thì ai đứng dùng?
Thái độ sống quyết định tất cả.
Đổi không khí.
Dạ.
Em có để ý không?
Đúng.
Tụi mình đang ngồi vậy nè, xong đứng vậy.
Cái cô từ từ.
Khác đúng không?
Tí nữa cô. Từ nãy giờ máy còn chỉnh mấy lần rồi.
Khi mình thấy bị tụ túng đó, em nhớ nè, phá liền.
Đúng.
Cái dòng dây đó đó.
Cô, nhưng mà thực ra
vui quá.
Không, con gặp những người như cô là con được rất là truyền động lực. Tại vì con biết thời của cô á, tính cách như cô á, không phải dễ sống đâu. Nhưng mà đến bây giờ sẽ thấy là tất cả mọi thứ nó hội tụ vào cái lúc
dạ,
này.
Do mình.
Dạ.
Mình
thái độ sống của mình quyết định.
Tại vì mình phàn nàn cái não mình cái nó buồn hơn. Rồi cái bốn con quỷ nó mừng. Nó nói tao dẹp được quả rồi. Mày để tao trị bả cho coi nha. Thấy không?
Đâu có ngờ.
Dạ. Mà cái mấy ông bác học kiếm ra được một cái quy luật này nè. Thiện ác rõ ràng. Nhưng mà cái ác mà không khởi động á thì thiện bị đơ. Mấy con quỷ này mà không hợp tác với mình á thì 60 ông Bồ Tát kia không làm gì. Bị đơ. Thấy nguy hiểm không? Thành thử đừng tưởng cái thiện là nhất nha. Thiện mà không có một cái tác động á thì không ra thiện.
Đúng.
Không có mấy người nghèo làm sao người ta biết mình tốt bụng. Hồi đầu đi làm từ thiện á thì mình nghĩ là mình tốt, mình đi tặng cho mấy người khổ. Nhưng bạn đi làm từ thiện một thời gian rồi bạn sẽ nhận ra điều này nè. Nhờ có họ mình mới có thể phát triển lòng từ. Cho nên sau này khi đi đó, người ta không biết tại sao mà Tuyết cứ nói dạ cảm ơn, con cảm ơn bác. Dạ, bà nói trời ơi tôi phải cảm ơn cô chứ. Nhưng mà bà chưa có nhận ra cái đó. Thì mình nhận ra thì mình hành xử. Dạ cháu cảm ơn, cháu chúc cho bác khỏe. Chứ mình đừng tưởng mình cho anh ta mà anh ta thấp hơn mình. Xin lỗi nha, cái suy nghĩ đó nó không đúng quy luật chút nào trên.
Thì con sẽ nghĩ là đúng là chúng ta sẽ cảm ơn nếu một cái năm của bạn vất vả. Bởi vì nếu không có một năm vất vả, bạn sẽ không biết là cái thái độ sống của mình có thể thay đổi.
Dạ.
Có thể chuyển đổi. Nó giống như là đôi khi chúng ta sẽ rất buồn nếu có một cái áo nó hơi vấy bẩn một chút. Thế nhưng mà đây cũng là cái cơ hội là chúng ta có thể gột rửa. Có một cái hình ảnh mới, có một cái áo mới tinh.
Nhờ nó bẩn mà mình giặt nó mới.
Đúng. Và cái tinh thần này thực sự là con nghĩ là rất là quan trọng cho năm mới. Nếu không phải là năm mới thì là lúc nào đây, đúng không ạ? Con thấy cô quan tâm đến quy luật của cuộc đời vũ trụ cũng đúng thôi. Con nghĩ chính những quy luật mà cô tự đặt ra cho cô á giúp cô tồn tại, có thể là đã giúp bảo vệ
cô. Thói quen hình thành tính cách. Đầu tiên đó có ai nghĩ mình ghiền bài đâu. Đầu tiên cũng không ai nghĩ mình ghiền thuốc hết á. Nhưng mà mấy bạn nói trời mày hút điếu đi làm gì, cái gì tí ghê vậy, nè hút đi, đốt sẵn đưa. Phì phà. Tới một hôm có chuyện buồn ngồi đốt thuốc của mình là xong rồi đó. Thói quen hình thành tính cách. Tính cách hình thành số phận. Và số phận thì thành định mệnh thôi. Hát một thời gian, ai thấy được quá, cứ hát cái kêu, hát kêu, hát kêu. Thì thành đào hát.
Tóm gọn lại.
Tóm gọn lại là đơn giản vậy đó. Giống như đang giỡn mà có thiệt. Em thấy không?
Rồi.
Mấy đứa con nít mà. Thử mà, tại vì lúc đó là mình đi vô chơi, mình hát xong rồi mình vô chơi với mấy đứa trong hội Dục Anh, lúc xưa nó có hội Dục Anh mà mấy đứa trẻ mồ côi đó. Rồi chơi đi vô trường câm điếc này kia chơi với mấy đứa đó, chứ đâu có chơi với người ngoài. Để thấy rằng mình rất có phước, để cảm ơn trời đất rằng tuy mình có bất hạnh, nhưng so với những người này mình quá có phước, mình còn muốn cái gì nữa. Người ta suốt đời ta ở trong cái viện Dục Anh này nè, kiếm được ra cha mẹ, mà cũng có nghề nào làm để có tiền. Đấy, tức là từ một cái thấp, cái mình kiếm một cái thấp hơn, cái mình thấy mình ngon lành. Rồi từ cái thấp hơn, kiếm một cái thấp hơn nữa, thì cái lòng từ của mình nó từ từ nó trải rộng ra, hồi nào mình không biết. Cái mình thành Bồ Tát nào mình cũng đâu biết. mà mình nói với mấy bạn á, trời học làm Bồ Tát không học thôi chứ học làm quỷ chi. Quỷ khỏi học, có sẵn.
Cô nói con thấy luôn là sự lựa chọn. Luôn là sự lựa chọn. Mình luôn có thể chọn được tốt hơn.
Người này mới thông minh nè. Tức là ngồi là resume đó. Người thông minh còn người nói là ngu. Tức là thông tin có nhiều nói ra hết.
Cô nói là chuyện con là người hậu đài. Cô là đảo chính. Con vẫn một câu nữa. Ngày mai nếu cô phải lên một cái hoang đảo và không biết ngày trở về. Lên một hoang đảo không biết ngày trở về. Khi đi chỉ mang theo một cuốn sách, cô sẽ chọn cuốn gì?
không chọn gì đó, gặp gì sống đấy.
Uh-huh.
Thì ra quan đảo sống nhiều khi nó mới làm cho mình còn trẻ nữa.
Uh-huh.
Đúng không? Nó sẽ có những cái mới đi cho mình học. Why not?
Uh-huh.
Thí dụ như trong đời sống hiện nay đó, thí dụ người ta mời đi núi đi đâu không biết nữa, thì là mình hỏi câu hỏi trước nhất, đây là đường đi lên phải không? Có đường nào xuống khác không? Là vì mất công đi ra tới đó mà biết có một đường lên xuống, ổn. Cho nên người ta mời mình tới đó rồi, kiếm một đường khác đi xuống để biết nhiều cái hơn nữa. Thành thử ra đối với mình đừng có ai hăm he vậy đó, ngộ lắm. Càng biến cố chừng nào, càng xông tới chừng đấy, càng thảnh thơi chừng đấy, càng hấp dẫn chừng đấy. Tại vì thích cái mới. Sống đâu có nhiều đâu.
Đúng,
trời,
trời ơi.
Đúng
mọi người đều nghe thấy câu hoang đảo, tất cả mọi người đều nghĩ về hoang đảo.
Ừ.
Cô thì mắt sáng rực lên. Nghĩ đây là một cơ hội mới đây. Tôi chuẩn bị leo lên đây rồi, tôi còn tìm thấy bao nhiêu đường để leo xuống.
Là bởi vì bạn nói là bạn cứ hình dung đi. Sắp dở cho dù giỏi đến mấy đi nữa, hay đến mấy nữa, xong rồi. Cái cuộc đời mà người ta viết trong sách hết rồi. Cho nên mình sao mình không viết những cuốn sách mới? Chỉ khi nào con mắt bạn tiếp xúc với cái mới, cái suy nghĩ bằng mới, thì bạn mới có cuốn sách mới cho bạn. Còn sách của người ta, đọc đi và biết ơn đi. Và rút kinh nghiệm đi, nhưng cũ rồi, bởi vì nó nằm trong sách.
Con muốn nhờ cô chọn một cái câu mà cô nghĩ là cái thông điệp quan trọng nhất để gửi tới mọi người. Cô hát thì, cô nhiều khi cô lẩy chữ, cô nói cũng thành một câu hát rồi. Nhưng nếu cô phải chọn một câu hát thì sao?
Đừng than phận khó ai ơi, còn da cái mà lông mọc, còn trồi nảy cây. Xin chúc tất cả mọi chuyện đều đẹp. Đừng có mất hy vọng.
Cảm ơn cô. Chắc cô hay ở cuối chương trình cô hay nhận được một lời cảm ơn rồi ạ. Đúng không ạ?
Cảm ơn bạn.
Dạ,
cảm ơn tất cả. Cảm ơn những người mà người ta chăm chú, người ta nghe mình. Mất thì giờ mà không ai trả tiền.
Con thì nghĩ là đúng là có nhiều các loại tiền tệ.
Dạ.
Với con khi con được nghe một cuộc đời mà cuộc đời đấy lại cũng không phải bình thường. Thì nó là cái tiền tệ lớn nhất con nhận được.
Cho nên mình mới nói là ở đây bạn mới là người thông minh.
No, cô. Không?
Nhá.
Cảm ơn cô.
Sự thật là vậy mà. Mình cảm ơn nhau.
Dạ.
Mình biết ơn cái thế giới này.
Cô cũng là một món quà mà Have a Sip và Vietcetera tặng đến khán giả nhân dịp Tết. Cuộc trò chuyện ngày hôm nay con nghĩ là thiếu tính kịch bản nhất thôi. Trong những cuộc trò chuyện mà con đã từng dẫn, nhưng mà như con nói, con đã lĩnh hội được rất nhiều. Và con tin đây cũng là cái điều mà khán giả, nếu đủ duyên, nếu bạn đã trải qua một năm nó hơi khó khăn hơn, là cái lúc mà bạn sẽ nhận được nhiều món quà nhất, đặc biệt là trong dịp năm mới này.
Đúng rồi.
Cảm ơn các khán giả giống cô. Cảm ơn khán giả, vì nếu không có khán giả sẽ không có chương trình này. Một lần nữa xin được chúc mừng năm mới.
Cảm ơn bạn, cảm ơn nhau. Và cho chúng tôi gửi lời một cái lời biết ơn với tất cả.